Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tín hữu tri thức, hôm nay chúng ta nghiên cứu phần thứ 6 của kinh Thập Thiện, nói về năm phước nhờ truyền thông hòa giải. Truyền thông hòa giải là khái niệm dịch thoát nghĩa của từ lời nói hai lưỡi. Trong thuật ngữ Phật học, nói hai lưỡi được hiểu là sang bên A, nói nội dung ủng hộ bên A chống bên B, sang bên B, nói ủng hộ bên B chống bên A, để cho hai bên A và B đang có quan hệ bình thường trở nên có rắc rối, hoặc là đem việc của bên A so sánh tiêu cực cho bên B nghe, để bên B nổi đó, đem chuyện của bên B nói cho bên C để bên C tức tối, đem chuyện của bên C nói cho một bên khác nữa, và kết quả là dẫn đến các cuộc tâm lý chiến. Các loại truyền thông như vừa nêu sẽ không thể mang lại sự hòa giải, hòa hợp, đời sống an vui giữa con người với con người. Tìm kiếm các khuynh hướng hòa giải là nghệ thuật để thiết lập hòa bình, chứ không phải ai cũng thấy được giá trị của hòa giải dẫn đến hòa bình đó. Cho nên có người cố tình xích mích tạo ra chuyện, từ một mâu thuẫn nhỏ tạo ra gây hấn lớn, từ những hiềm khích nhỏ dẫn đến các phức tạp to, đến độ làm cho những người bị vướng kẹt trong các quan hệ đó không thể nhìn mặt nhau, không thể chung sống với nhau, và cũng không thể muốn nghe biết về nhau nữa. Động cơ của những người phát ngôn hai lưỡi có thể tốt, có thể xấu, có thể vô tình, có thể cố ý, nhưng các hậu quả của loại truyền thông này đều dẫn đến các đổ vỡ trong quan hệ hàng ngày. Trong điều đạo đức thứ ba của người, đạo đức thứ tư của người Phật tử tại gia, Đức Phật đã đưa tầm quan trọng của truyền thông theo hướng tuyên bố sự thật, nói mang yếu tố hòa hợp, nói có lịch sử văn hóa và nói những lời có lợi ích. Và trong cái Thập Thiện đó thì bốn phương diện truyền thông đó được tách rời ra để phân tích chi tiết hơn, do đó chúng ta thấy được giá trị của lợi của loại truyền thông hòa giải này. Để thực hiện một truyền thông hòa giải, người mang sứ điệp hòa bình, hòa hợp cần lưu tâm một số yêu cầu sau đây. Một, không bàn những chuyện gây đổ vỡ mà tìm giải pháp để hàn gắn các đổ vỡ đã có. Thói quen của người muốn được lắng nghe khi mình là nạn nhân rơi vào bế tắc là muốn cho người khác nghe mình càng nhiều càng tốt. Vì dĩ nhiên phản ứng sự nghe là đồng thuận hoặc phản đối. Người đồng thuận với sự nghe đó nhiều và người đang bị khổ nói quá nhiều thì sự nghe đó sẽ khó có thể đứng trên lập trường trung lập để dẫn đến các nỗ lực hòa giải, và bị vướng kẹt vào cái hậu quả của khổ đau do truyền thông không khéo. Hay gì, nhiệm vụ của họ là tìm ra giải pháp để tháo mở cái bế tắc từ truyền thông. Do đó cả người nói lẫn người nghe cần phải ý thức rõ nói cái gì, nghe như thế nào để có lợi cho cả hai. Hai, người làm công tác hòa giải phải đứng vai trò trung lập, dĩ nhiên là tạo cái thiện cảm và niềm tin ở cả hai phía. Họ không được đặt ra giả định chân lý đúng và sai về một phía nào nếu chưa thể nghe được nội dung tâm sự giải bày của hai bên. Và ngay cả khi hai bên đối chất thông qua một sự nối kết, tính đúng và sai cũng chưa có thể vội kết luận. Bởi vì rất nhiều người khéo trong việc dựng hiện trường giả. Ngày nay bằng các phần mềm mà âm thanh đó, người ta có thể lấy giọng một người khác biên tập làm giống y hệt giọng của một nạn nhân, làm cho người nghe, bà chốt, bà nhán có thể nghĩ rằng nạn nhân đang nói những lời gây chia rẽ thật sự, nổi cáo. Trạng thái bực tức có thể làm cho mối quan hệ xã hội giữa hai bên trở nên căng thẳng. Và công nghệ kỹ xảo phim có thể ráp cái đầu của một người A vào trong thân thể của một người B rất khéo. Hoặc là ghép hình, nếu chúng ta cả tin và thiếu trình độ chuyên môn về lĩnh vực này, nhiều thông tin ngộ nhận sẽ được truyền thông rộng. Vì đó vai trò trung gian phải đi theo hướng trung lập, dĩ nhiên không phải theo đúng và sai, hơn và thua như là trọng tài hay là quan tòa, vì cái đó không thể tạo ra sự hàn kết được. Công việc này là quá giải dân sự, khác với cái việc giải quyết trên tòa án. Đúng và sai có thể có những khung hình phạt khác nhau. Để thiện cảm giữa hai bên bạn tiếp tục được duy trì với người làm công tác hòa giải. Ba, khi một trong hai bên được hòa giải không hoan hỷ với nội dung hòa giải, họ có thể nghĩ rằng là ta đang bị hối lộ, đút lót để nói một thông tin và buộc người còn lại phải tin theo. Thì lúc đó người hòa giải không nên giận bỏ cuộc nói chuyện. Phải khéo, nỗi đau của hai bên có thể làm cho họ không còn đủ sáng suốt và khách quan nữa, cho nên họ có thể nói những điều họ thích, nói để giải tỏa cái sự ức chế, nói để giải phóng cái cơn tức tối bực dọc. Và người làm công tác hòa giải phải thấy rõ, nên thông cảm và tìm cách giúp cho người trong cuộc hiểu rõ đâu là vấn đề đúng và sai để hai bên có thể bỏ qua. 4. Khi dữ liệu cho công tác hòa giải không được rõ ràng từ hai phía, người làm công tác hòa giải nên học theo lời Phật dạy trong luật của người xuất gia. Phương pháp đó có tên gọi là như trải cỏ trên đất. Để trải sân vận động đó, trước nhất mặt bằng của sân vận động phải được san bằng, không có độ cao thấp, độ quá cứng lúc quá mềm. Và thứ hai, cỏ phải được phủ đầy trên nó bằng sự chăm sóc có phương pháp của người làm nghề này, để cho sân bóng trở nên bằng phẳng, các cầu thủ chạy cho nó cảm thấy êm chân và không bị vấp ngã bởi độ lồi lõm của nó so với đất bình thường. Thưa Đức Phật, khi làm công tác hòa giải và dữ liệu không rõ ràng, tốt nhất ta khuyên hai bên phải chấp nhận tình trạng bỏ qua cái vụ việc đó, không đề cập nữa, không thảo luận nữa, không mắc muốn vào nó nữa, và bỏ qua như chưa hề có việc đó đã xảy ra. Giống như trải cỏ trên đất việc đó được xem là kết thúc. Trong luật của người xuất gia, sau khi phán quyết về trẻ con trên đất đã được thực hiện, một trong hai bên và ngay cả phía trọng tài mà còn ví lý do gì đó đem lật vấn đề đó ra nữa thì cái đó được xem là có lỗi. Ngoài trừ nếu có những bằng chứng xác thực hơn không thể phủ định được nữa thì lúc đó có thể đặt lại vấn đề, mà không đó hãy để cho nó trôi qua. Năm, nỗi đau thuộc về quá khứ càng phải được khép lại với quá khứ, và hiện thực là cái mà chúng ta cần đầu tư để trải nghiệm an lạc hạnh phúc. Người làm công tác hòa giải phải hiểu được học thuyết an hiện tại lạc trú để tìm ra giải pháp về hiện tại hơn là bị vướng dính vào những chuyện đã qua. Phải làm sao để hướng về tương lai thôi, chứ đừng kẹt về những chuyện không còn nữa. Làm công việc đó không đơn giản tí nào. Bốn lần thuyết giảng tại Hoa Kỳ năm 2004, 2006, 2007, 2008, mỗi lần trung bình 2 cho đến 2 tháng rưỡi, tại mười mấy bang trong phạm vi khoảng vài chục ngôi chùa khác nhau. Có việc chúng tôi là chia sẻ Phật Pháp theo yêu cầu, đề tài do các chùa phần lớn đặt ra. Ba năm đầu có người ghét, kẻ không ngưa, nhưng không đến nỗi như là năm 2008 sau khi tổ chức thành công Đại Lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, mà lúc ấy chúng tôi đóng vai trò là tổng thư ký và cũng là người dàn xếp để đưa đại lễ này về Việt Nam. Ba mươi sáu tổ chức chống cộng ở hải ngoại đồng ký tên tẩy chay chúng tôi và nói rằng là chúng tôi đang làm công tác giải độc lên trên các phương tiện truyền thông. Khi được phỏng vấn, chúng tôi trả lời rằng chúng tôi rất hoan hỷ và hạnh phúc khi được gọi là một người giải độc, còn gì sướng và hạnh phúc cho bằng. Độc là một yếu tố hại cho sức khỏe, tuổi thọ và mạng sống. Độc là yếu tố dẫn đến cái phá hoại quan hệ xã hội, quan hệ tình người. Cho nên làm được công việc đó là sứ mệnh của những người xuất gia. Họ chửi chúng tôi nhiều hơn. Họ thích giải độc. Cái hận thù của sự kiện năm 75 đã làm cho một số những người trung thành với chính thể Việt Nam Cộng Hòa cũ không thể nào quên được nỗi đau khi bị ứng xử phân biệt sau những năm tháng độc lập đã có mặt tại Việt Nam. Phân biệt đối xử tri thức, phân biệt đối xử tư bản, phân biệt đối xử với những người có sở hữu, đó là những chính sách sai lầm của giai đoạn đó và làm cho họ phải chọn con đường thập tử nhất sinh. Một số, có thể nói là trên một phần nửa trong số đó đã phải làm mồi cho cá, những người còn lại khổ đau, kinh hoàng, khủng hoảng, ám ảnh bởi cái chết của những người thân trên tàu và phải lập nghiệp lại từ hai bàn tay trắng. Cho nên hận thù đó không dễ bỏ qua. Việt Nam đã có độc lập hòa bình trên 30 năm, nhưng hòa hợp hòa giải trong và ngoài nước giữa cộng đồng Việt Nam vẫn còn là một thách đố, vẫn còn là một nỗi đau nhức nhói. Ít nhiều các tu sĩ trong nước ra hải ngoại hoàng pháp đều bị gán ghép rằng là những nhân vật nối dài chính thể trong nước, đang khi các vị xuất gia này đều nói về Phật Pháp, trung thành với Phật Pháp. Người ta vì ta không thích quá giải, không thích hòa giải, thích nuôi hận thù thôi. Đó là cộng nghiệp của Việt Nam trong giai đoạn này. Nó có những cái nguyên nhân của quá khứ và nó có nguyên nhân của hiện tại. Mà phần lớn thì Phật giáo là vì con người chưa bỏ qua được, chưa có lòng lượng thứ, chưa có những nỗ lực tháo mở các quan trái chưa có những tâm thành để hàn gắn thật sự với nhau, và có thể còn có nhiều lý do khác. Giữ trạng thái khổ đau trong quá khứ là một nỗ lực thiếu sáng suốt để biến mình trở thành nạn nhân thêm nhiều lần nữa ở hiện tại và tương lai. Học thuyết hiện tại lạc trú của Đạo Phật dạy chúng ta rũ bỏ quá khứ, khép quá khứ lại, chung tay sát cánh vì sự nghiệp chung. Không phải ai cũng có thể làm được việc này. Cho nên công tác hòa giải trước nhất là hòa giải bằng truyền thông, cho đến là hòa giải bằng hành động. Và thứ ba đó, dù là hòa giải bằng truyền thông hay hành động, nó đều phải có chính sách hòa giải để cho bên hoài nghi. Các nỗ lực hòa giải này là phục vụ cho một ý đồ nào đó, có thể xóa dần và xóa tất cả mới có thể tiến đến sự hợp tác toàn triệt được. Trong các mối quan hệ dân sự thì việc làm hòa giải đó mang lại hạnh phúc cho người thân thương. Hòa giải giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, đối tác làm ăn, giữa cộng đồng A với cộng đồng B, tổ chức A với tổ chức B, chính thể A với chính thể B, đất nước A với đất nước B, liên minh A với liên minh B, vân vân, rất cần thiết. Để cho các bên á, dù là cá nhân hay tập thể, mạnh dạn và xung phong làm công việc này đó, Đức Phật đã nêu ra 5 lợi ích sau đây. 1. Lìa bỏ được nghiệp nói hai lưỡi, sẽ có được một thân thể không bị tật nguyền. Đó là giá trị về sinh học. Dĩ nhiên là nó trổ quả kiếp sau thôi, hoặc có thể tác động tốt đối với sự sống và cơ thể này ở hiện tại. Truyền thông hòa hợp hòa giải không nói những lời chia cắt, nói những lời ly biệt, nói những lời phá hoại sức mạnh của đoàn kết, thì tự động cái tổng thể sự sống con người như một khóa thống nhất đó, nó được nuôi lớn bằng cái phước và nghiệp này. Cơ thể bị tật nguyền, tức là bị hư đi một bộ phận, một chi phần nào đó, được xem là một cơ thể không trọn vẹn. Nó có thể do nhiều nghiệp khác nhau: nghiệp sát sinh, nghiệp tấn công sự sống của người khác, nghiệp làm thương tổn mạng sống của người khác, nghiệp phá hoại các loài sự sống, đều ít nhiều gì dẫn đến hậu quả là thân thể bị tật nguyền. Nguyên nhân khác: chế độ sống không thích hợp, lối sống không đúng phương pháp khoa học, ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, thể thao không thích hợp, và đánh mất việc làm chủ thân hậu ý, thì người đó sẽ có một thân thể bệnh tật và dĩ nhiên khó có thể được trọn vẹn thân thể lắm. Nguyên nhân thứ ba ít được kinh nêu ra ngoài kinh thập thiện này, đó là truyền thông hòa giải sẽ có thân thể lành lẹn. Nói và ứng xử với các hành động gây chia rẽ, hận thù, tăng tốc, loại trừ sẽ dẫn đến hậu quả là thân thể không được vẹn toàn. Trong chiến tranh chúng ta thấy sự kiện này nhiều lắm. Những kẻ gây chia ly, phá hoại hạnh phúc người khác, khi chết là phần lớn không toàn thân. Có nhiều người đã bị chết và chôn dưới lòng đất với 5-3 mộ giả ở các địa điểm khác nhau, để tránh kẻ thù truy ra mộ thật. Dài thế kỷ sau vẫn bị kẻ thù hoặc mộ bầm chặt giết và thủ tiêu thi thể đó. Cái hận thù nó ghê gớm thế, chúng ta không thể xem thường. Vua chúa ngày xưa mở các cuộc diễn chinh xâm lăng, bình địa, thôn tính, chiếm hữu thuộc địa và nô lệ. Phần lớn chết là khó toàn thân toàn thây lắm. Và hận thù đó nó gieo rắc phải biết bao nhiêu cộng đồng và gia đình. Do đó phần lớn họ phải làm các mồ giả để tránh tình trạng bị quật mồ trả thù. Người thực tập như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta có được một thân thể tròn vẹn khi sống và một thi thể tròn vẹn khi chết, ngoài trừ chúng ta thiêu. Hai, quyến thuộc sum vầy và hòa thuận. Thế hai bên có vấn đề với nhau, người có thiện chí sẽ tìm cách để hàn gắn các đổ vỡ xảy ra hàng ngày. Đổ vỡ có thể có nguồn gốc của quyền lợi kinh tế, chính trị, vai trò xã hội, uy tín, danh dự, tiện nghi vật chất, hoặc là sở hữu về tình yêu, tình thân thương, tính độc tôn, độc tồn, vân vân. Do đó bị vướng kẹt vào những tranh chấp sở hữu phục vụ cho cái tôi và cái tôi sở hữu đó. Đổ vỡ diễn ra là chuyện rất thường tình. Nhiều cặp vợ chồng chỉ vì muốn đóng vai trò một bên là gia trưởng, bên còn lại phải lắng nghe, một bên là cái nắp dung, một bên là cái nồi để chứa, mà dẫn đến tình trạng là ly thân. Mở ra một câu là có đối thủ đáp lại hai ba câu, không thể nào hạnh phúc được. Tương quan đốt chát là tương quan quỷ hoại hạnh phúc. Cho nên là khi thấy một bên nào đó đang nóng, bên còn lại chịu khó hạ quả xuống, đánh lạc hướng cái chủ đề để hướng tâm của người đang giận tức qua một nội dung mới. Nhờ đó ta không đào sâu thêm vào những hàng học bực dọc, khó chịu, cay cú, tức tối, hận thù đang diễn ra. Bên còn lại đừng nên đánh giá tiêu cực, có tịch mới rụt rịch, mà hãy hợp tác, vì biết rất rõ rằng người đang nói chuyện đang có nỗ lực tháo mở trở ngại đang diễn ra giữa hai bên. Nên sự hòa hợp và sum vầy nào cũng đòi hỏi đến nỗ lực của cả hai phía, chứ phải đơn giản mà có thể đạt được. Thậm chí cần phải có nỗ lực của những người hỗ trợ khác, tức là anh nờ phía. Tranh chấp biên giới, tranh chấp hải đảo, tranh chấp quyền đất đai giữa quốc gia này với quốc gia khác á, thì phần lớn là phải có sự giải quyết của đa phương. Nhưng mà một số quốc gia lại chọn con đường giải quyết song phương. Nếu hai bên nó có ngang bằng về lực lượng quân sự, lực lượng chính trị và sức mạnh ngang nhau thì giải quyết song phương có thể thực thi. Một bên là quá to, quá mạnh, quá lớn, ảnh hưởng quá nhiều, một bên là quá nhỏ thì giải quyết song phương là thiệt thòi cho bên nhỏ. Tranh chấp về bãi cạn mà Trung Quốc thường gọi là Hoàng Nham giữa Trung Quốc với Philippines là một bài học. Trung Quốc muốn giải quyết song phương, Philippines muốn đem ra tòa án quốc tế, Trung Quốc không đồng thuận, Philippines phải nhờ hỗ trợ của Mỹ, của Nhật, những đồng minh và quyền lợi kinh tế trên biển Đông. Thường chính sách của quân đội Trung Quốc thời xưa đó, một tướng trước khi các quân đánh là phải dùng những cái lời thó mạ, chửi bới để làm cho đối thủ khủng hoảng, sợ hãi mà rút quân. và đang lúc đánh cũng phải dùng tiếp tục những cái lời hò hét la, tạo ra những âm thanh trấn áp tinh thần của đối thủ. Kẻ yếu là dạy cúp giò, kẻ mạnh thì mới có thể đứng lại để tiếp tục đấu. Thì hiện nay chính sách của nhà nước Trung Quốc vẫn y thế. Họ đang cho báo chí đánh dùng những ngôn ngữ rất bành bạo bởi những tướng lĩnh của Trung Quốc, nhưng mà cái đó chưa hẳn là chính sách của đất nước này. Và họ cho những giàn khoan thăm dò dầu xuất hiện, tàu cá đến nơi, những tàu chiến biểu diễn lực lượng quân sự dân dân. Đó là những cái trò y hệt như là binh pháp ngày xưa của nước này vậy, không có khác. Vì họ cũng sống lên chết xuống tái sanh, những người đó vẫn duy trì những công nghiệp này từ thế hệ này sang thế hệ khác thôi. Do đó phải nói những lời hòa giải để ta có một gia đình sum họp hài hòa, chinh thuận dưới im, hòa giải với những người thân, hòa giải với bạn bè, hòa giải với những người dân. Có 100.000 người bạn là quá tốt nhưng vẫn chưa đủ. Có một kẻ thù là tơi bời qua lá rồi. Nhiều kẻ thù ích kỷ, nhỏ nhoi, tiểu nhân đó, đánh trong bóng tối, trò gây bánh xe, ném đá vô tà. Họ đâu có bản lĩnh của một người chân chính đâu. Họ không chịu trách nhiệm về những điều mà họ nói, những điều họ làm. Họ đưa các thư nặc danh đến các nơi, họ rải các truyền đơn để gây phẫn nộ, gây mất niềm tin, gây hoang mang. Và người tu học Phật đừng nên bị đánh lừa bởi những chiến dịch và chính sách đó. Hãy quan sát thì nhìn thấy rõ, nghe mà tin là bán lúa giống. Câu nói trong dân gian, nói vậy mà không phải vậy là rất hay, thấy vậy mà không phải vậy lại hay nữa. Thế mà nhiều người ta dựng hiện trường giả, bằng chứng giả, giỏi lắm. Bà chốt bà nhán nhìn mà tin liền là đổ nợ. Huống hồ là nhìn quả ảnh, người ta ghép dễ dàng. Vì đó phải có tâm mà tương nhượng và tôn trọng, ta sẽ dễ dàng biến các cái quan hệ người gút mắt đó trở nên bằng phẳng. Và phải biết thương mình để nỗ lực hòa giải, để có một gia đình sum họp hòa thuận. Ba làm uy tín tăng trưởng. Dĩ nhiên người thành công trong các nỗ lực hòa giải sẽ tăng dần các uy tín xã hội. Cái uy của họ sẽ làm cho những bên đang bị hụt hặc muốn nhờ đến, thỉnh mời họ làm vai trò trọng tài để đảm bảo được tính khách quan trong việc giải quyết các vấn nạn. Về nhân tướng chỉ tay và bàn tay đó, người nào có ngón tay thẳng thì hòa giải, hơi cương khó. Ngón tay mình nó cong vô bên trong như thế này nè, nó đụng đến cái ngón chính giữa đó, thì ta nói là có cái năng lực thuyết phục khéo lắm. Và nếu cái đốt đầu tiên của ngón tay trỏ đó mà có thêm cái hoa tai tròn xoắn tay thật là tròn, thật là to, và ở đó có thêm một ruồi son nữa, thì người này đảm bảo đi thuyết khách ở đâu là thành công chỗ đó. Nói chuyện ở đâu là ta nghe ta mát ruột đến đó. Nếu áp dụng về nhân tướng học cho nỗ lực hòa giải thì tốt, còn mê tín vào nó là sai. Thỉnh thoảng trong một giai đoạn nào đó có người sẽ rất thành công trong hòa giải, thì thường ở hai môi trên môi dưới có một mục rùi son hoặc hai mục rùi son. Ai chọn người hòa giải mà có hai mục rùi son trên và dưới, cộng thêm cái bàn tay ngón trỏ cong vô ngón chính giữa, đảm bảo khả năng thành công khá cao. Mê tín trong tình huống này có thể chấp nhận được. Vậy cứ thử đi. Nhiều khi lời nói của họ rất đơn giản thôi, nhưng mà có người khác nghe thì thấy hài lòng, tin được, chấp nhận được và thực hiện theo lời khuyên được. Họ có người qua Mỹ nói chàng chàng đại hải, nó hấp dẫn, nhưng mà người ta cũng không nghe. Vì đó không phải ai cũng có thể nói được đâu. Người nào nóng tính, sân si nhiều không nên làm công tác hòa giải. Người hòa giải phải có gương mặt không biểu hiện cảm xúc, lúc nào cũng vui, cũng cười, bị chửi mắng nó nặng nó nhẹ vẫn điềm tĩnh thoải mái, thế mới thành công. Hòa thượng Thích Minh Châu năm nay 96 tuổi, nguyên là viện trưởng Đại học Vạn Hạnh, cũng là hiệu trưởng của Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, vừa mới hưu trí cách đây vài năm, có đức tánh đáng học hỏi. Trong một phiên họp nào đó, nếu có ai nổi đóa tấn công hòa thượng bằng những lời thóa mạ, hòa thượng vẫn tỉnh bơ, không có phản ứng. Còn chuyện nào mà nói hòa thượng không hài lòng á, hòa thượng cũng không phản ứng, để tay chống ở trên bàn thế này và hép mắt lại, hòa thượng ngủ ngon lành, không ai biết. Để cho ta chửi thoải mái xong hết rồi, cái hòa thượng tỉnh dậy, hòa thượng vẫn cười, người ta cảm thấy bình an, thì trút được cơn giận. Là lúc hòa thượng huấn luyện cũng mở mắt ra, nhưng mà tâm là ngủ à, cho nên không bị lời thị phi và những điều không như ý tấn công mình. Cái đó khó thực tập, nhưng một số người làm được, nhất là những người nào không bị thói quá đốt sống cổ, thói bị địa điểm cổ, thì ngủ nó không bị ngủ gà ngủ gật thì mới không bị phát hiện. Chứ lúc ta đang chửi mình ngủ, ta chửi thêm. Huấn luyện một thần kinh thép có thái độ và tinh thần vững trước những lời thị phi, trước những cung tên, chúng ta mới có thể vượt qua được và tạo cái uy tín cho cộng đồng thông qua nâng cao uy tín của bản thân. Do đó khi đề cử một người nào đó đại diện cho một tổ chức, một tập thể làm công tác hòa giải, thì hai bên này cũng phải có tánh như nước, chứ còn tánh như đá hay là tánh như lửa là thua. Trung Quốc thì không có khuynh hướng này, họ trấn áp bằng bạo lực, bạo lực của miệng, nói nặng, nói xúc phạm, nói căng thẳng, nói làm cho người khác phải bị ám ảnh và sợ hãi, không thể dẫn đến hòa giải hòa bình được. Các chuyên gia về lĩnh vực Đông Nam Á cho rằng là chiến tranh giữa Trung Quốc và Philippines sẽ không xảy ra đâu, vì Mỹ đâu để yên, Mỹ sẽ nhảy vào, mặc dù Mỹ là con nợ lớn của Trung Quốc. Nhật cũng không sẽ để yên, vì Biển Đông có quyền lợi chung, trong đó có Mỹ và Nhật. Rồi Việt Nam mà xem ra là có một ứng xử rất thận trọng, chủ trương ngôn ngữ hòa giải, không nói nặng, và có cái nước bắt luôn, trấn áp một số những người biểu tình căng thẳng đó, để không gây các cái căng thẳng về truyền thông giữa Việt Nam một nước nhỏ và Trung Quốc một nước lớn. Mà trong lịch sử đó thì sự xâm lăng thôn tính của nước này đối với Việt Nam là rất nhiều lần. Ông cha của Việt Nam, đặc biệt là Đề Trần đó, đã có những cái ứng xử rất là khôn ngoan đối với Trung Quốc. Khi bắt được giặc, thả tha chết bằng sống trên tàu, cho về nước, còn cho thêm lương thực để họ đi về bình an, để tạo hòa khí trên tinh thần rộng lượng và tha thứ. Nước nhỏ mà ở cạnh một nước to không thể to tiếng giống như là Philippines được. Nó có những cái cách ứng xử riêng. Vấn đề là hiệu quả và kết quả của lối ứng xử hòa giải này mới là quan trọng, chứ không phải là cách thức làm nó. Mỗi nước có cái tư thế riêng, có cách thức riêng. Cho nên là ai có năng khiếu nói người khác nghe, nói người khác nghe hài lòng về mắt ruột đó, thì khi gặp một sự cố giữa hai bên, hai đối tác, hai cộng đồng, hai gia đình, hai tổ chức, hai cơ quan, hai quốc gia, nên làm công việc đó. Hòa giải phải làm công việc ở nhà sau, chứ không nên làm công việc ở nhà trước. Khái niệm mà thiên cơ bất khả lậu ứng dụng trong nghệ thuật hòa giải là một chân lý. Thiên cơ không phải là cơ trời, là những chuyện bí mật nói chung. Hiểu theo nghĩa bóng ấy, về việc hòa giải giữa hai bên ấy, là phải làm việc ở trong những bàn trà, chứ không phải là đối thoại lý luận công khai ở quần chúng. Thì lúc đó, các đổ vỡ sẽ khó hàn gắn lắm. Bên nào cũng nghĩ tới quyền lợi của mình, mà một bên lỡ mà mở lời xúc phạm rồi đó, thì bên kia cảm thấy bị tự ái thông qua sự tự trọng của họ thì khó hàn gắn. Do cái ly đã vỡ, nó kết hàn gắn lại vẫn là một cái ly không lành, mà phần lớn là không hàn gắn được. Do đó phải nhờ trung gian. Liên Hợp Quốc có chính sách rất hay là các tổng thư ký tiền nhiệm khi về hưu sẽ làm đại sứ thay mặt cho Liên Hợp Quốc để đi nói kết hòa giải. Hòa giải chế độ quân phiệt với chế độ dân sự tại Miến Điện trong thời gian qua là nhờ vào Kofi Annan, nguyên là tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Và các bộ trưởng bộ ngoại giao đó ở một số nước uy tín khi về hưu đó sẽ được bầu làm đại sứ hòa bình của Liên Hợp Quốc để làm công việc hòa giải. Một số các thủ tướng tổng thống cũng được thỉnh mời làm công việc này, là uy tín họ lớn mà. Bill Clinton khi sang Việt Nam, chiến tranh lạnh của Việt Nam và Mỹ được xem đến hồi kết thúc. Người ta phải chọn những gương mặt mà uy tín về sự hòa giải của họ được xã hội công nhận. Việc đến người đó không đã mang một thông điệp, bản thân thông điệp đó là một nỗ lực rồi, và sự chấp nhận thông điệp để biến những cái ước mơ hòa giải thành một hiện thực là không khó lắm. Cử một người gây sự đi làm công tác hòa giải là thua rồi. Cho nên ai làm công tác hòa giải cũng đều tăng uy tín, dầu hòa giải không thành công. Trước khi Mỹ đánh Afghanistan, Mỹ đã biệt phái các sứ thần của Liên Hợp Quốc làm công tác hòa giải với tổng thống của nước này và với các cận thần của Osama Bin Laden. Các hòa giải đó tưởng chừng như thành công. Cuối cùng, các thỏa hiệp giữa hai bên về tính điều kiện đã không thỏa thuận được, Mỹ bắt đầu cắt quân đánh. Và trước khi đánh Iraq, phái đoàn hòa giải cũng đã đến làm công việc đó trước. Khi châu Âu, đặc biệt là Pháp cho tấn công Libya, công tác hòa giải quốc tế này cũng được thực hiện nhưng không thành công. Chính trị thường bị đổ vỡ bởi các quyền lợi kinh tế và quyền lợi chính trị, nhưng hòa giải dân sự thì khả năng thành công cao hơn. Còn hòa giải về quyền lợi kinh tế đó thì thường được dàn xếp bởi luật sư của hai bên, nguyên cáo và bị cáo. Ví dụ như khi vua nhạc pop Michael Jackson bị thư kiện lần thứ hai lạm dụng tình dục trẻ em, mà giờ không có bằng chứng, mà người tố tụng mình không ai khác hơn là bản thân mà cũng là cha đứa bé đó. Cái vụ kiện tụng về vấn đề này ở hải ngoại là rắm rối kéo dài đôi lúc cả chục năm, tốn biết bao nhiêu tiền bạc nuôi tòa và mất biết bao nhiêu uy tín, hủy biết bao nhiêu hợp đồng nếu cái hợp đồng đó diễn ra vào thời điểm mà tòa kêu. Cuối cùng Michael Jackson đã chọn giải pháp nhờ luật sư đó, trả cho gia đình của nguyên đơn đó vài chục triệu đô la để kết thúc cái cuộc kiện tụng đó, mà dù đây đúng sai chưa biết, mà cứ dùng giải pháp đó để cho vụ kiện tụng không có mặt nào, hai bên cùng có lợi. Cho nên người làm công tác hòa giải muốn tăng uy tín phải là người có uy tín, phải là người chân nhân, có tinh thần khách quan cao và hướng đến lợi ích cho quản lý đa số quần chúng thì mới có thể làm thành công và uy tín tăng trưởng theo năm tháng, mà không nó có thể tạo ra vấn đề nghiêm trọng hơn. Bốn, tăng trưởng đức hạnh và tu hành kiên cố. Đức hạnh của một con người được tăng trưởng khi phước của người đó được nuôi lớn. Hòa giải là một trong những cái phước lớn nhất. Nếu nội dung của hòa giải có gốc rễ từ mâu thuẫn mang tính cộng đồng, mang tính quốc gia, tính quốc tế, hàng ngàn người, hàng triệu người, hàng tỷ người đang bị dướng kẹt vào cái hàng tù nào đó, bế tắc nào đó, mà việc hóa giải thành công á, là ta tháo mở được cái quan trái cho biết bao nhiêu là mạng sống, biết bao nhiêu là con người, thì phước tăng trưởng rất lớn. Còn ai đổ dầu vào lửa làm cho lửa lan rộng, hận thù tăng trưởng ở diện quốc gia quốc tế thì nghiệp chết không toàn thân, sống không toàn diện được cơ thể và chi phần, lặng đặng lao đao mệt mỏi không thể tránh khỏi. Có nhiều cái quan trái khác nhau, quan trái do hiểu lầm, quan trái do phạm luật pháp, quan trái do lỗi dân sự, quan trái vì tranh chấp quyền lợi cá nhân và quốc gia, quan trái về và liên hệ đến chủ nghĩa yêu nước. Có rất nhiều người đâu có hận thù đối phương, nhưng mà vì mình là công dân một nước, nước đang bị thôn tính, buộc phải yêu nước và hy sinh cho đất nước, thì tự động những kẻ xâm lăng là kẻ thù. Những kẻ xâm lăng cũng không hề có hận thù cá nhân gì với các nghĩa sĩ của bên chánh nghĩa và các thường dân vô tội của gia đó, nhưng khi họ được đưa ra chứng chặn, họ phải mang khải hoàn về, cho nên khi gặp là họ phải bóp cò và ăn mừng trong sự bóp cò đó. Hận thù theo đó được leo thang, không phải vô cớ mà người ta làm súng tạo ra âm thanh tiếng nổ phải vang thật lớn để nó kích thích cái hận thù, nó kích thích cái sự hy sinh, nó kích thích cái sự tiến tới. Còn súng hãm thanh á chỉ là giết lén thôi chứ không thể sử dụng ở trong chiến tranh được. Do đó hóa giải chiến tranh, hóa giải hận thù dân tộc phước báo lớn lắm, và công việc làm đó cũng gây gò lắm. Thì sư Nhất Hạnh khi được đại sứ Việt Nam tại Pháp đến truyền thông điệp của chính phủ Việt Nam tại Việt Nam, mời về thuyết giảng tại Việt Nam sau 10 năm thương thuyết giữa hai bên với các điều kiện đã được đặt ra, chuyến trở về đầu tiên đã mở ra một luồng gió mới cho giới tri thức, giới chính trị trong nước thay đổi cái nhìn về Đạo Phật. Và công việc của thầy sư Nhất Hạnh làm được xem là hòa giải dân tộc. Chúng tôi là phó ban tổ chức cho việc cung đón và sắp xếp và chương trình hoàng pháp của thầy sư tại Thành phố Hồ Chí Minh, thấy rõ được điều này. Trước chuyến về, thầy sư Nhất Hạnh phải hướng lấy các đạn tên của các cộng đồng chống cộng ở hải ngoại rằng thiền sư Nhất Hạnh đã trở thành cánh tay nói dài của cộng sản, rằng thiền sư Nhất Hạnh đã phản lại quyền lợi của cộng đồng Việt Nam tị nạn hải ngoại, rằng thiền sư Nhất Hạnh là một kẻ ác độc, rằng thiền sư Nhất Hạnh là thú dữ, vân vân, biết bao nhiêu lời nặng nhẹ mắng nhiếc chửi bới hàng học. Chuyến đi đó rất thành công, mở ra các cuộc hòa giải rất lớn. Bên cạnh đó tổ chức thêm ba chuyến cầu siêu tập thể cho các quan hồ uẩn tử, chiến sĩ và nghĩa sĩ của hai bên để mong hóa giải được hận thù. Phải có tâm Bồ Tát và trí tuệ theo tinh thần Phật dạy mới có thể làm việc này, vì chuyến đi phải kéo theo chi phí gần 2 triệu đô la cho một tập thể gần 200-300 người ăn uống ngủ nghỉ trong suốt một vài tháng, mà giảng là hoàn toàn miễn phí. Đang khi các khóa tu của thiền sư tại châu Âu, Mỹ, Úc đều phải trả tiền cả, vài 300 đô cho một tuần tu học mà. Và đây là miễn phí 100%. Thậm chí người dự khóa tu còn được phát miễn phí các tài liệu hướng dẫn tu và phục vụ cho một cái tu. Tốn tiền vài triệu đô la, bị biết bao nhiêu là cái ách nạn gán vào để làm công việc hòa giải dân tộc thôi. Nếu đất nước Việt Nam mà có được vài chục người như thế, tốt biết chừng nào, phước báo phải tăng thôi. Và sự cứu hành phải kiên cố hơn, bởi vì khi làm hòa giải sóng gió gặp gỡ gì lắm, bị hiểu lầm, bị quy kết, bị đổ lỗi, bị phân tích sai, thiếu gì. Ai làm công việc đó cũng thế thôi. Vào thời Đức Phật, khi hận thù của vua Tỳ Đô Ly muốn trả thù nước Sakya của ngài, ông đã phải cắt quân đánh. Mà muốn làm công việc đó thì ông phải xóa ngôi vua cha Ba Tư Nặc. Ba Tư Nặc phải chết tức tưởi trên đường cầu viện trợ với vua A Sa Thế là cháu ruột của mình, do tuổi già và bệnh tật đã không qua khỏi. Nỗ lực hòa giải của Đức Phật đó là ngài đứng giữa đường, ngồi trên một gốc cây giữa trời nắng chang chang, lá cây héo, thân cây mất dần sức sống. Tỳ Đô Ly gọi Đức Phật bằng vai chú, quỳ ngựa xuống đảnh lễ ngài. Và Đức Phật nói giống như một thân cây, khi tách rời khỏi rễ của nó, sức sống nó sẽ chết dần chết mòn, giống như cây héo này. Gốc cây mà Đức Phật muốn nói đến là tình thương và sự sống của con người. Khi hận thù thôn tính tâm hồn của một con người thì sự sống của đại đa số quần chúng sẽ bị kết liễu. Cho nên mong đại vương đừng vì hận thù xưa mà có những hành động bình địa nước Thích Ca. Vua Tỳ Đô Ly đã đảnh lễ Phật ra về. Lần thứ hai ngài cũng làm thế, Tỳ Đô Ly ra về. Lần thứ ba, ngay lúc Đức Phật nhập hạ ở một nơi xa, việc cắt quân từ nước Xá Vệ về nước Thích Ca, Đức Phật đã không ra tay kịp, và kết quả là toàn bộ dân họ Thích Ca bị bình địa riêng tại một con sông cách đó 10 mấy cây số. 70.000 người tẩu thoát đã bị giết chết tại sông. Mặc dầu sự hòa giải Đức Phật không thành công, nhưng mà phước báo và sự tu hành kiên cố của ngài thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Và tại địa điểm đó, Đức Phật đã nói ba điều ngài là không được. Điều một, không thể độ người không có duyên. Tỳ Đô Ly là người không có duyên nên không nghe được những lời dạy về từ bi, trí tuệ, xóa bỏ hận thù. Điều hai, không thể cứu giúp những người mà nghiệp xấu đã đến lúc chín mùi, ăn quán giang hồ, các nghiệp bệnh ở giai đoạn cuối và các quả phải trổ trong thời gian quá ngắn thì các nỗ lực cải thiện và chuyển nghiệp cho nó chỉ làm giảm bớt thôi chứ không thể kết liễu được. Và thứ ba, không thể độ hết tất cả chúng sinh. Đức Phật rất liêm khiết tri thức, thừa nhận những giới hạn thật sự của mình. Còn thượng đế của các tôn giáo vốn có Phật thường nói trong kinh thánh của họ, họ sẽ làm được hết vì họ là toàn năng. Trên thực tế cái đó chỉ là những chiếc bánh vẽ thôi, giúp cho người khác no trong tưởng tượng chứ không no bằng hiện thực bao tử. Do đó khi làm chúng ta cũng phải chấp nhận có nỗ lực hòa giải thành công, có nỗ lực không thành công, có những cái dân miễn và mình phải bị trúng thương, phải chấp nhận. Và quả phước báo trong nỗ lực chân chính này là có thật, phước tăng trưởng và sự tu hành kiên cố hơn, dầu thành công hay không kết quả vẫn diễn ra như thế. Năm, được các thiện hữu tri thức ủng hộ và không bị lừa dối. Tìm những người xấu ủng hộ rất dễ, chỉ cần cho tiền họ, bảo kê họ, bao che họ, ô dù họ, lũng đoạn luật pháp để họ được tồn tại tiếp tục phục vụ cho mình. Thế giới giang hồ là thế, dân anh chị thường phải hy sinh cho đàn em để đàn em sẵn sàng chết thay cho đàn anh đàn chị, và không khai báo khi bị phát hiện. Đó là luật trong giới giang hồ. Các chiến sĩ của Nhật trước khi đi xâm lăng trong Thế chiến thứ hai phải tuyên thệ về tôn giáo và trước quân đội, khi bị phát hiện và bị thua là phải tự xử mình, hoặc là đâm dao giết, hoặc uống thuốc độc, hoặc tự bắn, hoặc cắn lưỡi mà chết, để không liên lụy đến đồng đội. Cho nên tìm những người đồng minh sẵn sàng chết thay cho mình, hy sinh mình, chuyện đó không khó lắm, biết bao nhiêu người đã làm được. Nhưng mà tìm được các thiện hữu tri thức, đó gồm hai thành phần, là những người bạn lành về đạo đức ủng hộ là khó lắm, vì họ có lương tâm riêng của họ. Tìm những bậc trí ủng hộ là khó lắm, vì họ có lập trường của họ, không ai có thể lung đòn được, hối lộ được, đúc lót được, làm cho họ phải nói sai cái quan điểm của họ, không dễ. Nhà bác học Einstein ca ngợi về đạo Phật trong thế kỷ 21 rằng là nếu có một tôn giáo tồn tại trong thế kỷ 21 có thể đáp ứng được hai phương diện tâm linh và khoa học thì chỉ có duy nhất là đạo Phật. Ông là người theo đạo Tin Lành, tức là Anh giáo của Anh ấy, mà vẫn ca ngợi đạo Phật vì ông có lương tâm và tri thức của một nhà khoa học. Tôn giáo của mình theo là chuyện riêng, còn đánh giá về các tôn giáo và giá trị chân lý, đạo đức, hòa hợp xã hội, hòa giải các vấn nạn thì đạo Phật được xem là số một trong các tôn giáo trên toàn cầu theo đánh giá của ông. Cho nên dầu cho ông tỷ tỷ đô la, ông vẫn phải nói thế, không thể nói khác hết. Dầu có thể dùng những hăm dọa giết ông, buộc ông không nói thế, thì khoa học chân chính vẫn phải phát biểu như thế. Cho nên người làm công tác hòa giải vì mục đích vô ngã, vị tha cao cả sẽ được hai thành phần đạo đức và trí tuệ ủng hộ. Dĩ nhiên họ mặc nhiên trở thành kẻ thù của những người xấu rồi. Bởi vì kẻ xấu không muốn hòa giải, không muốn hòa bình, họ phải giấy khởi chiến tranh để bán vũ khí. Vũ khí bán lời lắm. Hoa Kỳ là nước bán vũ khí nổi tiếng toàn cầu. Vì vậy đó ngân sách cho quân sự của Hoa Kỳ bao giờ cũng bằng nhiều quốc gia gộp lại. Chính phủ Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ vừa mới thông qua một gói ngân sách trên 600 tỷ đầu tư cho quân sự. Mặc dù chiến tranh đâu diễn ra với Hoa Kỳ, nhưng Hoa Kỳ có các cương sứ quân sự trên các châu lục. Họ duy trì cái sức mạnh quân sự của họ trên toàn cầu, họ làm cái vai trò như là sứ giả hòa bình. Thực ra họ đạt được các quyền lợi về chính trị, quyền lợi kinh tế, quyền lợi mậu dịch, nhiều quyền lợi khác nữa. Cái đó là một cái trao đổi song phương thôi. Và quan trọng hơn đó, với vai trò này họ sẽ bán được rất nhiều các vũ khí. Cái nguồn thu chính của chính phủ Hoa Kỳ ngoài việc đóng thuế của người dân còn là sản xuất và buôn bán vũ khí. Chuyện đó có thừa nhận hay không, nó là một sự thật thôi. Cái đóng góp của Hoa Kỳ cho thế giới về khu vực hòa bình là không thể phủ định. Nhưng việc góp tay cho chiến tranh thông qua bán vũ khí là cũng không thể phủ định. Đó là hai mặt của một vấn đề. Chính trị là thế. Do đó bên cạnh các quốc gia được Mỹ ủng hộ để bảo vệ độc lập chủ quyền được biết bao nhiêu ca ngợi, thì bên cạnh đó Hoa Kỳ cũng rước lấy rất nhiều kẻ thù mà chủ nghĩa khủng bố Al-Qaeda do Osama Bin Laden lãnh đạo là một điển hình. Nhiều kẻ thù khác cũng có mặt. Cho nên là nỗ lực hóa giải chủ nghĩa khủng bố, hận thù, tăng thương, giết chóc và các cái quan trái sẽ làm cho người hòa giải đó liên kết được với những người đạo đức và những người trí tuệ cho mục đích chung, quyền lợi chung, hạnh phúc chung. Lợi ích khác là bản thân người đó sẽ ít khi nào bị lừa dối, bởi vì thứ nhất là trình độ của người hòa giải quá cao. Người hòa giải phải biết đủ thứ, phải biết lúc cương, lúc nhu, phải biết về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, phải biết về lịch sử, phải biết về khảo cổ, phải biết về quân sự, phải biết về binh pháp, biết đủ thứ hết á thì mới có thể hòa giải thành công. Cho nên bản thân của một người hội tụ các kiến thức vững chãi như thế thì làm sao bị người khác lừa đảo được. Đó là cái kết quả trước mắt. Và về quả phước báo thì họ mang lại hạnh phúc cho biết bao nhiêu đổ vỡ được hàn gắn, cho nên bản thân họ sẽ ít khi nào bị lừa dối đó. Nghiệp thiện của họ sẽ giúp cho họ vượt qua được các lừa dối. Rồi đôi lúc cũng bị chơi trác chứ phải đơn giản. Năm 2000 khi tranh chấp biên giới và đất Kashmir giữa Pakistan và Ấn Độ diễn ra gay gắt, thì thủ tướng độc thân Vajpayee của Ấn Độ nỗ lực, bên cạnh sự chống đối của các đảng phái đối lập tại quốc hội, ông đã mở đường xe buýt đi từ thủ đô New Delhi sang thủ đô Islamabad của Pakistan và tới để hòa đàm với tổng thống nguyên là tướng Musharraf. Thì đang lúc hội đàm được diễn ra, nỗ lực hòa đàm hòa giải được diễn ra, thì quân đội của Pakistan dưới sự lãnh đạo của tướng Musharraf là tổng thống lúc bây giờ tấn công và chiếm thêm mấy chục cây số tại Kashmir. Và đảng đối lập đã chửi thủ tướng Vajpayee lúc bây giờ không có một manh giáp gì để mà che đậy được. Nó là một kẻ dốt nát, một kẻ rước giặc rầy mã tổ, vân vân và vân vân. Mặc dù là qua các nỗ lực sắp xếp ấy, hai bên chịu ngồi lại rồi biến cái vùng tranh chấp Kashmir trở thành một cái vùng phi quân sự trong giai đoạn hòa đàm đang được thương lượng, mà họ vẫn bên Pakistan vẫn tiếp tục tấn công. Nó lúc vẫn bị rớt vào các cái bẫy như thường chứ không phải đơn giản đâu. Đó là sự bị lừa dối. Cái đó không phải là cái hậu quả xấu đâu, nhưng mà là vì một bên đó là không chấp nhận hòa giải đó, cho nên họ chơi chát. Giả sử mà lâm vào hoàn cảnh như thế thì cũng đừng nên chán nản thất vọng bỏ cái việc hòa giải này. Cho đến mấy năm trước khi kết thúc nhiệm kỳ là thủ tướng Vajpayee vẫn tiếp tục làm công tác hòa giải. Và sau này các thủ tướng kế nhiệm nhờ vào nỗ lực hòa giải đó mà có những cái quan hệ từ đó là có chuyển vọng, được cải thiện đối với nước Pakistan, vốn là một nước được tách ra làm hai trên nền tảng của Ấn Độ giáo thì nằm ở Ấn Độ, Hồi giáo thì về Pakistan. Cho nên tôn giáo ngoài đạo Phật đó, đôi lúc nó trở thành là đầu mối của hận thù, đầu mối của chiến tranh, đầu mối của hủy diệt, đầu mối của các tan rã quan hệ xã hội. Trường hợp Pakistan và Ấn Độ, Ấn Độ và Bangladesh là một điển hình. Bangladesh trước đây cũng là một phần của Ấn Độ, tách ra để giảm bớt ảnh hưởng của Hồi giáo, từ một nước trở thành là ba nước. Do đó phải tin rằng là các phước báo như vừa nêu sẽ đến thật với những người làm công tác hòa giải, để chúng ta xung phong mạnh dạng, khéo léo nhiều hơn nữa trong nhiệm vụ quan trọng này. Trong trường hợp tế nhị, trong hòa giải dân sự, chẳng hạn như giữa vợ và chồng, nhiều người không muốn cho con cái biết, thì hoặc vợ hoặc chồng phải làm công tác hòa giải ra. Vừa là đối tác gút mắt giữa hai bên, vừa là hòa giải, là đôi lúc phải nhận lỗi về mình, mở lời ra, hạ nước nhỏ để cho gút mắt đó được kết thúc. Đó là sự khôn ngoan trong ứng xử. Nên làm vợ làm chồng của nhau đừng quá bận tâm bởi lời nói, từng câu, từng chữ, từng từ, từng nghệ thuật tu từ, từ ngữ điệu, giọng nói, cách biểu đạt. Vì như thế cái hận thù khó mà tháo mở được lắm. Lúc chúng ta chỉ nghĩ đơn giản là tại vì cô ấy là vợ tôi, cô ấy biết rành thái độ và cá tính của tôi, cho nên cô ấy đã nghĩ rằng vì là tình thân cho nên cô ấy ứng xử như thế. Và các bà vợ cũng nên suy nghĩ, anh ấy là chồng tôi, vì anh ấy nghĩ rằng anh ấy có quyền nói như thế, cho nên anh ấy đã lỡ lời nói như thế, và do đó tôi được quyền tha thứ đó. Đó là sự khôn ngoan trong quan hệ vợ chồng. Dĩ nhiên có rất nhiều cặp vợ chồng mà giữ cái sĩ diện không muốn cho con cái biết, nhưng mà bản thân của hai bên không thể tháo mở được, thì cũng nên nhờ con cái tháo mở giúp, phải vượt qua cái mặc cảm này. Ví dụ như mẹ có thể nhờ đứa con gái nói với cha, vì cha dễ thương con gái hơn con trai và dễ dàng đồng cảm, vì đứa con gái nó sẽ nói lễ phép hơn, nhỏ nhẹ hơn, ngọt hơn, là mẹ của nó đang bị gút với cha nó. Và những người cha có thể nhờ đứa con trai, nhất là trẻ út, nói với mẹ của mình, để cho cái việc rầy rà giữa hai bên có thể đến hồi kết thúc. Nếu có quê với con cái của mình có gì đâu, giả sử có quê với xã hội cũng chẳng sao, nếu nhờ đó mà gia đình được đầm ấm, đổ vỡ được hàn gắn. Đừng duy trì tình trạng ly thân chỉ vì những cái xung đột va chạm nho nhỏ, thậm chí là gây gắt. Vì ly thân dẫn đến ly dị rất dễ, còn nếu không ly dị đi nữa thì cũng không thể nào có được hạnh phúc. Đang khi vẫn tiếp tục là vợ chồng hợp pháp của nhau thì tốt nhất nỗ lực hòa giải những gút mắt. Mà truyền thông bằng miệng, bằng chữ viết, bằng trang web, bằng blog, bằng email, bằng nhắn tin, bằng radio, bằng báo chí, bây giờ đủ phương tiện hết, sẽ góp phần ít nhiều cho việc hóa giải những cái quan trái và những khúc mắc. Cho đến ngày sinh nhật, những cái ngày quan trọng của một cái người đang bị khúc mắc với ta, ta gỡ cái dịch vụ đem quà, đem hoa, hoặc là cho bản nhạc nghe, nói chứ mà nghe mà không mát đâu tay sao được, tiếp nhận cái đó mà sao không hoan hỷ được. Cứ nỗ lực đi, làm riết rồi trái tim bị chai đá cũng phải nở hoa thôi. Đó là nghệ thuật mưa dầm thấm đất. Nhu thắng cương, nước thắng đá là một quy luật có thật, nên ráng mà làm, và ta sẽ xứng đáng để hưởng được thành tựu từ việc làm đó. Xin kết thúc bài giảng tại đây.